Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 3 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Việc giá thịt lợn hơi giảm sâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi, nhất là các hộ nông dân nghèo. Để giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, ổn định phát triển chăn nuôi, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về một số giải pháp cả trước mắt và lâu dài.
Trong đợt nghỉ lễ năm nay, các điểm du lịch của tỉnh đã đón hơn 100.000 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng.
Để cứu mình không bị lún sâu trong bóng đêm tội lỗi, anh Nguyễn Mạnh Dũng ở tổ 26 phường Phan Đình Phùng đã rũ bỏ được ma túy, từ bỏ con đường lầm lạc tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời mình. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển chăn nuôi. Theo đó, ngành chăn nuôi của nước ta trong những năm qua đã phát triển nhanh, đáp ứng đủ nhu cầu sản phẩm thịt trong nước và từng bước vươn ra xuất khẩu với sản phẩm đa dạng hơn, chất lượng ngày càng cao, giá thành ngày càng hạ. Ngành chăn nuôi đã có đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, từ cuối năm 2016 đến nay, ngành chăn nuôi lợn phát triển quá nóng dẫn đến cung vượt cầu quá lớn, giá thịt lợn giảm sâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi, nhất là các hộ nông dân nghèo, các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Để tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, ổn định phát triển, để sản phẩm chăn nuôi đủ sức cạnh tranh cả ở thị trường trong nước và quốc tế, cả về chất lượng, an toàn thực phẩm và giá cả yêu cầu, phải có các giải pháp cả trước mắt và lâu dài. Về giải pháp giảm nguồn cung, mở rộng thị trường tiêu thụ, tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tuyên truyền, làm việc cụ thể với các doanh nghiệp chế biến, các hộ tiêu thụ lớn về thịt, các khu công nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang để đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng sản phẩm thịt trong nước nhằm chia sẻ bớt khó khăn với người chăn nuôi. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh áp dụng các giải pháp về công nghệ, quản lý phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, giá bán các sản phẩm đầu vào của ngành chăn nuôi, nhất là thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao đẩy nhanh các biện pháp đàm phán tìm thị trường xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi, nhất là sản phẩm của ngành chăn nuôi lợn. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn, chỉ cho phép tái xuất thịt lợn và phụ phẩm thịt lợn đông lạnh sau khi đã xuất khẩu các lô hàng lợn, thịt lợn trong nước đang chờ thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tạm nhập tái xuất thịt lợn và phụ phẩm thịt lợn, bảo đảm quản lý chặt chẽ, không xảy ra buôn lậu gian lận thương mại. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương chỉ đạo Sở Công Thương làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở chế biến, giết mổ có năng lực dự trữ, chế biến tăng cường thu mua giết mổ cấp đông thịt lợn trong các tháng mùa hè sắp tới, rà soát chi phí trong các khâu nhằm giảm chi phí trung gian, giảm sự chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ, tổ chức chương trình kết nối giữa doanh nghiệp và vùng sản xuất, tăng cường thu mua chế biến cấp đông, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường ký kết các hợp đồng tiêu thụ thịt lợn với các trang trại chăn nuôi để tạo nguồn cung ổn định phục vụ công tác bình ổn và bảo đảm thu mua lợn thịt cho người chăn nuôi với giá cả hợp lý. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng xem xét giãn nợ, miễn giảm lãi đối với các khoản vốn đã vay, tiếp tục cho vay mới đối với những hộ gia đình cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay cho phát triển chăn nuôi và sản xuất. Về giải pháp lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục có các giải pháp tổng thể lâu dài để hướng dẫn các địa phương phát triển chăn nuôi có hiệu quả bền vững. Trong đó, xây dựng, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện phát triển chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành và chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi để tăng sức mua trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Rà soát điều chỉnh hạn chế mở mới các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp, giảm quy mô đàn lợn, nhất là đàn lợn nái, điều chỉnh lại cơ cấu chất lượng đàn giống, phương thức chăn nuôi phù hợp với từng phân khúc thị trường. Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo các chuỗi liên kết từ cung cấp đầu vào cho sản xuất đến chế biến tiêu thụ, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại làm động lực nhằm kiểm soát tốt chất lượng, an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường các sản phẩm chăn nuôi. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp tục ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn.
Theo thống kê của ngành chức năng, dự ước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tỉnh trong tháng 4 tăng 2,9% so với tháng trước, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 38%, ngành khai khoáng tăng 20%, ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải tăng 13,4%, ngành sản xuất phân phối điện tăng 11,9%. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tỉnh tăng 17,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong khi nhiều nhóm sản phẩm có sản lượng tăng cao như Wolfram và sản phẩm Wolfram, sản phẩm may mặc, công cụ, dụng cụ các loại, nước máy thương phẩm, điện thương phẩm, sản phẩm điện tử thì một số nhóm sản phẩm khác lại có sản lượng giảm. Cụ thể là than khai thác dự ước giảm 2,3%, tấm lợp giảm 3,1%, thiết bị y tế và dụng cụ khác trong y khoa giảm 3,2%, sắt thép các loại giảm 5,4%, xi măng giảm 11,7%, đồng tinh quặng giảm 12,8%. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng hàng tồn kho lớn nên các đơn vị hạn chế sản xuất khai thác. Theo báo cáo nhanh của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, trong 5 ngày từ chiều 28 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5, bến đã phải tăng cường thêm 42 chuyến xe để phục vụ nhân dân đi lại, đảm bảo không để tình trạng ùn đọng hành khách tại bến. Theo đó, lượng khách tập trung đi lại nhiều vào chiều 28 tháng 4 với 500 chuyến xe xuất bến, hơn 5.000 hành khách đi xe tại bến và ngày 2 tháng 5 với 488 chuyến xe xuất bến, gần 6.600 hành khách đi xe tại bến, tập trung ở các tuyến Thái Nguyên đi Bắc Giang, Hà Giang, Hà Nội, Sơn La, Cao Bằng. Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm thành phố, trưởng phòng kế hoạch điều độ cho biết, do đã có dự đoán từ trước về lượng khách sẽ tăng từ 2 đến 2,5 lần so với ngày thường, ngày cao điểm có thể đạt 10.000 đến 12.000 khách, nên bến đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể giao cho các tổ, các nhà xe thực hiện nghiêm túc, đặc biệt không để tình trạng xe chở quá số người quy định, thu vé không đúng giá niêm yết. Ghi nhận đến hết ngày 2 tháng 5, bến không nhận được phản hồi nào từ hành khách về việc không tuân thủ nội quy vận tải hành khách của các nhà xe, công tác phục vụ được đảm bảo an toàn.
Dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù, thời gian nghỉ kéo dài 4 ngày từ 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, nên du khách có thời gian đi lại tham quan du lịch. Nhân dịp này, các cơ quan chức năng của tỉnh tích cực tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch, tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh duy trì đường dây nóng, sẵn sàng trợ giúp, cung cấp thông tin về các tour, tuyến du lịch cho du khách. Tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có triển lãm trưng bày, trình diễn một số hoạt động mang đậm nét bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo tàng tỉnh, ngoài trưng bày giới thiệu sản phẩm trà, thưởng trà, còn có triển lãm bản đồ cổ về Hoàng Sa, Trường Sa và giới thiệu hơn 20 ảnh nghệ thuật khổ lớn mang thông điệp về tình cảm quân dân Thái Nguyên với biển đảo Tổ quốc. Trong kỳ nghỉ, các điểm tham quan du lịch, các tổ chức cá nhân tham gia lĩnh vực du lịch gồm hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ có sự chủ động liên kết đón đưa khách. Các đơn vị thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh thực hiện giảm 5 đến 10% giá phòng, giá cước vận chuyển khách, giá ẩm thực và giá vé vào cổng, đảm bảo cho du khách một kỳ nghỉ thoải mái. Trong dịp này, các điểm du lịch của tỉnh đã đón hơn 100.000 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Nhiều điểm có lượng khách tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu di tích lịch sử sinh thái an toàn khu Định Hóa đón hơn 68.000 lượt du khách đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan tại các điểm di tích lịch sử. Không gian văn hóa trà Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đón hơn 1.000 lượt du khách. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam đón hơn 3.000 lượt du khách. Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đón hơn 2.000 lượt du khách. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Phúc Xuân đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực trên tinh thần tình nguyện vì sự phát triển kinh tế xã hội được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào như thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ba trách nhiệm. Qua thực hiện các phong trào trong vòng hơn 6 năm trở lại đây, đoàn viên thanh niên trong xã đã xây dựng tuyến đường thắp sáng làng quê có chiều dài 350m tại xóm Cây Thị theo tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và duy trì hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện lao động giữ vệ sinh tại tuyến đường, thường xuyên vệ sinh môi trường trên tuyến đường Tố Hữu, đoạn chạy qua địa bàn xã và các trục đường chính của các xóm, bóc rỡ biển quảng cáo rau vặt trái phép trên địa bàn, thu hút hơn 1.200 đoàn viên thanh niên tham gia. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các chi đoàn bạn, tổ chức thành công nhiều chương trình tình nguyện, tặng quà với tổng trị giá gần 30 triệu đồng tại các địa phương khó khăn ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 300 lượt người là đối tượng chính sách, gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Thời gian tới, đoàn xã Phúc Xuân sẽ tiếp tục đăng ký công trình phần việc thanh niên, duy trì tổ chức gia quân vệ sinh môi trường và thành lập một câu lạc bộ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Ngày 3 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình Làng Lau, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Đình Làng Lau thuộc tổ 15 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, được xây dựng vào đầu thế kỷ 18. Và thời này còn có chùa Linh Sơn cũng được xây dựng để người dân ba xóm, bến đò, làng Lải, làng Núi cùng theo thờ cúng đình và chùa. Đầu thế kỷ 20, đình và chùa được tách ra thờ riêng. Theo tục truyền, đình Làng Lau thờ Đức Thánh Cao Sơn Quý Minh, Phò Mã Dương Tự Minh, được tặng sắc phong là Thượng Đẳng Thần và lưu giữ dấu tích nhiều cơ quan bộ đội, trường học, các thương binh trú ngụ và là một trong những nơi cất giữ kho thóc trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954. Sau hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đình Làng Lau do xây dựng đã quá lâu nên mái đỉnh cũ không còn. Thể theo nguyện vọng của các hội viên chi hội người cao tuổi và nhân dân tổ 15 và 16 phường Cam Giá, đình được khởi công xây dựng lại vào tháng 5 năm 2011 và khánh thành vào tháng 5 năm 2012. Đình đã trở thành nơi sinh hoạt giao lưu văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong phường và các địa phương lân cận, nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Từ năm 2013 đến nay, cứ đến ngày 10 tháng 11 âm lịch hàng năm, lễ hội Kỳ Phúc Đình Làng Lau lại được tổ chức với các hoạt động dâng hương, tế lễ, ôn lại truyền thống lịch sử, đồng thời tri ân tưởng nhớ đến những người có công khai cơ lập làng. Căn cứ vào giá trị của di tích, những sự kiện và nhân vật lịch sử văn hóa gắn với di tích, đình Làng Lau, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên đã vinh dự được Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đình Làng Lau sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân phường Cam Giá nói riêng và nhân dân trong khu vực nói chung, nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi truyền đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết phản ánh về gương người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng với nhan đề Người đàn ông dũng mình vượt qua đêm đen. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, tăng 2 vụ so với tuần trước, là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Thịnh Đán, Tích Lương, Cam Giá. Đáng chú ý, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, tại khu vực ngã tư thuộc tổ 12 phường Tân Long, chị Vũ Thị Toán, sinh năm 1986, trú tại xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, điều khiển xe mô tô đi hướng đường tròn Tân Long về thành phố Thái Nguyên. Qua khu vực trên, bị một đối tượng nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát từ bên phải. Đối tượng dùng tay tắt chìa khóa xe của chị Toán và giật chiếc túi xách của chị Toán treo ở móc chỗ để chân và phóng xe bỏ chạy. Tài sản bị chiếm đoạt là một túi xách, bên trong có khoảng 1 triệu 500 nghìn đồng và một điện thoại di động Nokia. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét làm rõ. Qua vụ án trên, đề nghị người dân, đặc biệt là phụ nữ khi đi xe mô tô lưu thông bằng xe máy trên đường, không nên treo túi xách trên xe hay để lộ túi xách đeo trên người. Túi xách nên để ở trong cốp xe máy. Khi đeo túi xách trên người nên mặc áo khoác ra ngoài. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 tại khu vực tổ 1 phường Đồng Quang, tổ công tác công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện Lương Văn Minh, sinh năm 1989, trú tại xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, sinh viên chuyên tu IK46A trường Đại học Thái Nguyên, tàng trữ súng bắn cồn cấu tạo, bên trong có chứa một thanh kim loại tròn dài khoảng 80cm, bịt kín hai đầu bằng nắp nhựa. Công an thành phố lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 59 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 123 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 27 trường hợp, xử lý phạt hành chính 35 trường hợp vi phạm, thu 8 triệu 100 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 157 ca với 686 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Tân Thành bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, triệt phá 7 điểm ma túy trên địa bàn, thu giữ 22,882 gram lá cần sa khô, vận động 5 người nghiện ma túy cai tại gia đình, lập biên bản 3 đương sự sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt 2.250.000 đồng. Phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ 7 đối tượng, điều tra khám phá 5 vụ 7 đối tượng, tài sản thu hồi trả lại cho bị hại 140 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ, làm chết 1 người, hỏng 6 xe ô tô, 2 xe mô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 157 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 65 xe mô tô, 34 xe đạp điện, 57 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 134 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 41 trường hợp, nhắc nhở 121 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 111 trường hợp vi phạm. Các đồng chí và các bạn thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng một lần mắc sai lầm, có thể là lớn hay nhỏ, nhưng điều quan trọng là biết nhận ra cái sai và khắc phục nó để hoàn thiện bản thân, trở thành người sống có ích cho xã hội. Qua chuyên mục Vì An ninh Thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Người đàn ông dũng mình vượt qua đêm đen, phản ánh về một tấm gương vượt qua cạm bẫy, làm lại cuộc đời.
Người đàn ông mà chúng tôi muốn nói tới là anh Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại tổ 26 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Người mà trước đây đã có thâm niên nghiện ma túy, vào tù ra tội, nhưng với ý chí và quyết tâm sắt đá, anh đã rũ bỏ được ma túy, từ bỏ con đường lầm lạc, tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời mình. Đến nhà anh trong một buổi chiều tháng 4, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một ngôi nhà cao tầng với nội thất hiện đại, có sân chơi, xe ô tô hạng sang để trong gara. Anh tươi cười xòe hai bàn tay hướng về phía chúng tôi và nói, tất cả anh đã làm nên từ lao động chân chính. Khi được hỏi về quá khứ, anh nhấp ngụm trà nóng cau mày. Quá khứ cay đắng anh muốn chôn vùi, không muốn khơi gợi lại nữa. Nhưng nếu nó giúp được cho nhiều người có quá khứ lầm lỗi, muốn vươn lên, thì đó là việc anh nên làm. Nhìn vào khoảng không xa xăm anh kể, gia đình anh đông con, nhà có 7 anh chị em, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời lúc anh lên 9 tuổi. Thương bố ở vậy tảo tần nuôi 7 anh chị em. 15 tuổi, anh Dũng theo người anh rẻ lên rừng làm thuê cho các chủ quặng, chủ vàng. Thuở ấy, thuốc phiện rẻ hơn rau ăn, vì nhỏ tuổi nhất trong đội quân cửu vạn, anh hay được chủ bưởng sai đi mua thuốc phiện về cho anh em dùng. Và mỗi lần như vậy, anh đều được chủ bưởng thưởng cho thuốc phiện để hút thử. Ai ngờ thành nghiện. 16 tuổi, ở cái tuổi lớn chưa đủ hết, anh đã nghiện ngập ma túy. 20 tuổi, anh thấy mình ngày càng lệ thuộc vào ma túy, sức khỏe giảm sút, thân hình ngày một còm cõi vì nàng tiên nâu. Anh bỏ bãi vàng về nhà cai nghiện nhưng không thành công. Nghiện nặng, trong nhà có cái gì đáng giá, anh lấy của bố mang đi bán bằng sạch. Khi nhà đã hết đồ để bán, anh đi trộm cắp vặt và bị bắt khi đang trộm cắp cánh cửa cổng trường tiểu học Nguyễn Huệ. Năm 1994, anh lĩnh án 2 năm tù giam. Những ngày tháng cách ly với xã hội bên ngoài đã tưởng giúp anh từ bỏ được ma túy. Ra tù, anh tu chí làm ăn, nấu rượu, nuôi lợn, buôn đồ thạch cao. Cuộc sống của anh ngày một khá hơn. Những tưởng cuộc đời anh đã đổi thay. Nào ngờ đâu xung quanh anh có quá nhiều cám dỗ, không cưỡng nổi sức hút của ma túy, anh lại tái nghiện. Số tiền tích cóp được bấy lâu, anh đem nướng hết vào ma túy và lại lao vào con đường tù tội. Ra tù, rồi lại nghiện, lại phạm tội. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn cứ bám giết lấy anh trong suốt 20 năm nghiện ma túy với 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Thấy anh lâm vào con đường lầm lạc, chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, hội phụ nữ, bà con hàng xóm đã nhiều lần khuyên can, tạo điều kiện cho anh làm lại cuộc đời. Đã quá nhiều lần anh quyết tâm dứt bỏ ma túy mà không được. Phải đến khi nhìn cảnh bố nằm thoi thóp bên giường bệnh, anh trào nước mắt thấy mình bất hiếu. Lấy nghị lực từ nỗi đau, anh tự xiềng xích mình, tự vật lộn trong những cơn thèm khát ma túy đến điên dại. Cứ mỗi lần vượt qua cơn vật vã, anh lại thấy ánh sáng được hé ra từ những đêm dài chìm sâu trong bóng tối cuộc đời. Cứ như thế, năm 2007, anh đoạn tuyệt với ma túy. Để cứu mình không bị lún sâu trong bóng đêm tội lỗi, anh đoạn tuyệt không kết giao với những người bạn xấu, vay mượn mở một quán rửa xe để làm lại cuộc đời. Với bản tính chăm chỉ, ăn nói có duyên, quầy rửa xe của anh lúc nào cũng đông khách. Và cũng qua những tài xế rửa xe tại quầy, phần lớn là lái xe của công ty cổ phần bê tông Thái Nguyên lúc bấy giờ, anh đã quen biết và tìm được mối làm ăn. Anh chung vốn với bạn mua một xe cầu, sau đó tự mua xe cầu riêng chung chuyển cột điện cho những đơn vị xây lắp điện của các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, những vùng đặc biệt khó khăn. Thu nhập của gia đình anh mỗi tháng từ 50 đến 60 triệu đồng.
Thành ra là đến lúc mà anh tự đứng dậy đến là nó thật sự là cũng phải vượt qua vài lần, nghĩa là đi chơi cùng anh em mà anh em nó vẫn chơi ma túy. Nhưng mà mình không chơi, mình bảo dứt khoát mình không chơi bây giờ bởi vì mình bị quá nhiều rồi. Sau này mình khi mà mình hướng thiện đổ lại thì mình chỉ nghĩ trong tâm mình đấy. Chỉ trong lòng mình nghĩa là người ta khó, có thể khó là tự anh có thể giúp luôn. Đối với những người mà mình cảm giác thấy khó khăn thì chỉ có tự mình làm thôi, chứ còn mình cũng không nghĩ rằng mình là phải phô trương một cái gì bản thân cả.
Đại úy Bùi Tiến Xuân, cán bộ cảnh sát khu vực công an phường Phan Đình Phùng cho biết, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã được Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cấp giấy chứng nhận tái hòa nhập cộng đồng. Bản thân đã có nghị lực vươn lên, hoàn lương, phát triển kinh tế.
Nguyễn Mạnh Dũng thì sinh năm 1973, có hộ khẩu trước đây là trước cái 2015 là có hộ khẩu tại tổ 26, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đã có nhân thân có 3 tiền án. Đấy, sau khi ra trại về địa phương, bản thân là đối tượng nghiện ma túy, bản thân anh Nguyễn Mạnh Dũng rất cố gắng đã cai nghiện được ma túy và đã được chính quyền địa phương và tổ dân phố, công an phường, các ban ngành đoàn thể đã gặp động viên và cũng đã có những cái chuyển biến tích cực. Hiện tại thì anh Dũng đã từ bỏ được ma túy, đã có công an việc làm ổn định, trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Không chỉ phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân, anh Dũng còn tham gia tích cực vào các hoạt động công ích tại địa phương, được bà con hàng xóm yêu mến. Bà Nguyễn Thùy Dương, nguyên tổ trưởng tổ dân phố 26, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Đối với tổ nhân dân, mọi cái lao động này, tham gia lao động vệ sinh này, rồi là đóng góp này, thì nói chung là thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người công dân, cũng không có vấn đề gì. Thế còn thì với bà con thì xung quanh thì cũng hòa đồng với bà con, cũng không có điều tiếng gì đâu.
Càng đi nhiều càng thấm nhiều, bà con ở trên vùng thiểu số còn khó khăn lắm. Tự thấy mình phải làm gì đó giúp bà con. Mỗi chuyến chuẩn bị đi lên miền núi, anh lại chất lên thùng xe cầu, nào là quần áo cũ hay những vật dụng anh quyên góp được để giúp bà con vơi bớt những khó khăn. Anh cười bảo mình làm theo cái tâm của mình, cứ lặng lẽ vậy thôi. Hạnh phúc đã mỉm cười với những ai có ý chí và lòng dũng cảm, tự mình rũ bỏ những đêm đen của cuộc đời để làm lại chính mình. Cuối năm 2011, anh xây dựng gia đình và đến nay anh đã có 2 con trai. Nhìn gia đình đầm ấm, sung túc, ít ai biết được rằng nó được làm nên từ đôi bàn tay biết rũ bỏ quá khứ lầm lỗi, làm lại cuộc đời. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì An ninh Thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 3 ngày 4 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày mai có mưa, mưa rào và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa, từ chiều mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây không mưa, từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây không mưa, từ chiều mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, lam phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.